Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy mùng 4 tháng 2 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, trước hết là tin tức tôn giáo, sau đó một thời sự, giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, và kế đó là các đề mục, chuyện tử tế, đọc sách, noi gương mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Vatican. Những tu sĩ nam nữ là dấu chỉ hùng hồn cho sự hiện hữu của Thiên Chúa trên thế gian. Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16 đã nói như vậy trong bài giảng thánh lễ chiều ngày 2 tháng 2, lễ Đức Mẹ Dân Chúa vào Đền Thánh, ngày đời sống thánh hiến lần thứ 10. Trong thánh lễ bên trong đền thờ Thánh Phêrô, đã có hàng ngàn tu sĩ nam nữ ở Roma đến tham dự. Đức Giáo Hoàng nói, là các người Kitô hữu sống cuộc đời thánh hiến, là hình ảnh báo trước cho một đời sống mới đang hiện diện trên thế gian. Ngày đời sống thánh hiến được cử hành vào ngày lễ dân Chúa Giêsu vào đền thánh. Và Đức Giáo Hoàng nói, Đức Trinh Nữ Maria là gương mẫu của đời sống tu trì, như là người đầu tiên kết hợp với Chúa Kitô qua sự dân phục, qua đức tin dũng cảm và cùng chia sẻ nỗi đau buồn chua xót. Trong thánh lễ có cử hành nghi lễ thắp nến, một truyền thống trong ngày lễ dân Chúa vào đền thánh. Đức Thánh Cha đã khích lệ các nam nữ tu sĩ hãy như ánh sáng của những ngọn nến, tỏa sáng tình yêu Chúa Kitô, ánh sáng của thế gian mãi mãi và khắp mọi nơi. Ngày đời sống thánh hiến được Đức Gioan Phaolô đệ nhị thiết lập do một đề nghị của Thượng Hội đồng Giám mục trong phiên họp vào tháng 10 năm 1994 khi bàn về đời sống thánh hiến. Và Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thiết lập và cử hành ngày đời sống thánh hiến đầu tiên năm 1997. Tin Jerusalem. Các lãnh đạo Kitô giáo tại thánh địa kêu gọi hòa bình và tự do tôn giáo. Hòa bình cho tất cả mọi người đang sống ở thánh địa, tôn trọng luật lệ và tự do tôn giáo, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và giáo dục. Đó là lời kêu gọi của các thượng phụ và các nhà lãnh đạo các giáo hội Kitô ở Jerusalem, gửi đến giới lãnh đạo và các thành viên của đảng Hamas khi nói đến các cuộc bầu cử ở Palestine vừa qua. Trong sứ điệp nói đến việc bầu cử được các nhà lãnh đạo công giáo, chính thống giáo và tin lành ở thánh địa đồng ký tên, các vị lãnh đạo Kitô giáo đã chúc mừng người dân Palestine vì sự thể hiện dân chủ của họ trong các cuộc bầu cử quốc hội vừa qua và bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ của họ về nguyện vọng của người dân, cũng như chúc mừng những người được bầu lên. Trong bản văn sứ điệp có đoạn viết như sau. Sứ điệp của chúng tôi với tư cách là các nhà lãnh đạo Kitô trong giai đoạn mới này của lịch sử chúng ta, là sứ điệp của đức tin và ưu tư của chúng tôi về mọi điều. Có một số sợ hãi và ưu tư trong giai đoạn mới này. Chúng tôi phản ứng, thứ nhất, bằng lời của Chúa Giêsu Kitô, Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy, Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Và thứ hai, hãy mạnh mẽ và kiên nhẫn. Chúng tôi kêu gọi mọi người dân Palestine tiếp tục những đóng góp của họ để làm nên lịch sử của họ, dù cho khó khăn hay cản trở, về đối nội hay đối ngoại. Chúng tôi cầu nguyện cho tất cả những ai sẽ điều hành đất nước trong giai đoạn khó khăn này, và chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với họ vì lợi ích chung, cùng với những nguyện vọng của dân tộc Palestine. Vì chính nghĩa công lý và hòa bình theo đường lối không bạo lực, hay liên quan đến các mối quan hệ đối ngoại, các nguyên tắc của luật lệ cùng với sự tự do tôn giáo hoàn toàn, nhất là trong các lĩnh vực xã hội và giáo dục. Sứ điệp của chúng tôi gửi đến giới lãnh đạo Hamas là sứ điệp của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, trong bài giảng trên núi. Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó vì nước trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. phúc thay ai khao khát nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Sứ điệp kết luận bằng lời cầu nguyện như sau. Chúng tôi khẩn cầu Thiên Chúa hướng dẫn chúng ta hướng đến những gì tốt đẹp cho tất cả chúng ta và cho thánh địa này. Với tất cả dân cư của nó, người Palestine, người Do Thái, dù là người Hồi giáo, Kitô giáo hay Do Thái giáo. Tin Vatican. Một tờ báo Italia đưa tin rằng Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 có thể thay đổi tập tục từ trước đến nay, là cho phép cha vị trên tổng quyền dòng tên có thể được từ nhiệm. Trong một thư luân lưu gửi cho tu sĩ dòng tên, cha tổng quyền Peter Hans Kovenbach cho biết, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã cho phép triệu tập tổng công hội dòng tên vào tháng Giêng năm 2008 để quyết định về việc điều hành dòng ở cấp cao nhất. Tin tức cho hay, cha tổng quyền dòng tên đương nhiệm là linh mục Kovenbach có thể sẽ là vị tổng quyền đầu tiên từ chức. Từ ngày thành lập dòng vào năm 1534 cho đến nay, các vị tổng quyền đều điều hành dòng cho đến khi qua đời mới thôi. Dưới thời Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị, linh mục Kovenbach đã nhiều lần xin từ chức, nhưng đều bị Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị từ chối không cho. Linh mục Kovenbach năm nay đã 77 tuổi, là vị được bầu làm vị trên tổng quyền từ năm 1983. Tin Ấn Độ. Hôm Chủ nhật 22 tháng Giêng vừa qua, lần đầu tiên Giáo hội Công giáo Ấn Độ đã phong chức cho các phó tế vĩnh viễn. Đức Hồng y Ivan Dias, tổng giám mục của Mumbai, đã chủ sự lễ phong chức cho hai thầy Lord Dias và Envin de Sousa. Cả hai đều đã 60 tuổi. Để từ đó, hai thầy phó tế này có thể cử hành các nghi thức như hôn phối, an táng, rửa tội và thực hiện các bí tích khác, ngoại trừ thánh lễ và ngồi tòa cáo giải.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự, giới thiệu tiếp thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16, có tựa đề là Thiên Chúa là tình yêu, do Mai Hương trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm qua, chúng ta đã nghe Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes trình bày về thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, trong viễn tượng của hoạt động từ thiện bác ái. Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes đã nhấn mạnh rằng, trong thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, Đức Thánh Cha Benedicto đã muốn soi sáng sự dấn thân thực hiện bác ái bằng một nền tảng thần học. Ngài thức tỉnh chúng ta hãy chú ý đến tinh thần hướng dẫn chúng ta trong việc cho đi, trong việc đề ra những giải pháp đáp lại những kẻ đau khổ. Ngài xác tín rằng đức tin có những hệ luận trên chính người dấn thân hành động và trên cách thức cũng như trên cường độ của hành động cứu trợ. Đức Thánh Cha muốn đưa vào trong cái nhìn chúng ta về sự trợ giúp nhân đạo những yếu tố đặc biệt mà người Kitô phải chú ý đến. Đức Thánh Cha viết rằng, những phương tiện vật chất không đủ để con người thỏa mãn những nhu cầu của mình. Như đã được trình bày, việc thực thi tình bác ái là thành phần không thể nào bỏ đi được của phần gia tài mà Đấng Cứu Thế để lại cho chúng ta. Thử hỏi, tại sao chỉ trong thế kỷ chúng ta đây mới có một thông điệp về đức bác ái? Câu hỏi hoàn toàn hợp lý, và chúng ta sẽ không còn ngạc nhiên nữa. Nếu nhìn về lịch sử của giáo hội. Trong bài thời sự hôm nay, chúng ta hãy cùng nhìn về lịch sử 2000 năm qua của giáo hội, theo như phần trình bày của Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes như sau. Những văn kiện của học thuyết xã hội của giáo hội có tích chứa vô số những lời kêu gọi hãy tranh đấu chống lại những đau khổ của con người, tranh đấu một cách cá nhân cũng như cộng đồng. Thế nhưng tại sao đến ngày hôm nay mới có những tuyên bố của Đức Giáo Hoàng về đức bác ái, và là những tuyên bố có cung cách và nội dung rõ ràng khác biệt với những thông điệp về xã hội đã được công bố. Xin quý vị hãy cho phép tôi đưa ra vài câu trả lời. Học thuyết xã hội của giáo hội và thần học về tình yêu bác ái chắc chắn có liên hệ với nhau, nhưng không giống như nhau. Thật vậy, học thuyết xã hội của giáo hội đề ra những nguyên tắc luân lý cho việc đi tìm công ích, và như thế khai triển vấn đề trên bình diện có tính cách chính trị và liên quan đến cộng đồng. Trái lại, việc thực hiện công cuộc chăm sóc cho những đau khổ con người, một cách cá nhân cũng như cộng đồng, thì không đòi buộc phải có một lý thuyết mạch lạc. Việc chăm sóc này phát sinh từ những lời của đức tin. Chính vì lý do này mà trong lịch sử của giáo hội, công việc từ thiện bác ái không phải như là một cơ cấu được hoạch định một cách trí thức theo lý thuyết, nhưng là công việc luôn hiện diện sẵn bên cạnh công việc rao giảng tin mừng khắp nơi. Hơn nữa, công việc chăm sóc như thế được chu toàn nơi đương sự biết cho đi chính mình để phục vụ anh chị em. Công việc phục vụ này diễn dịch giáo huấn của Tân Ước và múc lấy những lý do động viên từ những hình ảnh hết sức hùng hồn và có liên quan đến cuộc sống con người trong giáo huấn của Tân Ước. Xét về những thách thức mà xã hội hôm nay đặt ra cho chúng ta, xem ra như đã đến lúc để xác định cách rõ ràng, một cách theo suy tư thần học, điều mà giáo hội hiểu và thực hiện khi hoạt động phục vụ cho con người. Với niềm xác tín nhiều hơn, chúng ta cần để cho ý nghĩa của đức bác ái Kitô được ăn rễ sâu trong tâm hồn chúng ta. Và làm như thế, không phải vì một vấn đề khó khăn đến từ bên ngoài, vì nhà nước hay một thẩm quyền hiện hữu chối bỏ những nguyên tắc căn bản của phẩm giá con người. Vấn đề nằm ở chỗ khác. Cảm thức chung được phổ biến trong xã hội chúng ta có đặc tính hết sức nhân ái. Đây là điều may lành, nhưng cũng có thể là một cạm bẫy. Người ta có thể nghĩ rằng chúng ta không cần đến những gốc rễ kinh thánh để sống tình thương bác ái. Ngày nay, nhiều người sẵn sàng ra tay trợ giúp kẻ đau khổ. Và chúng ta vui mừng ghi nhận sự kiện này với tâm tình biết ơn. Nhưng điều này có thể gợi lên nơi các tín hữu ý tưởng rằng tình thương bác ái không có liên quan một cách thiết yếu với sứ mạng của giáo hội. Nếu không có một nền tảng thần học vững chắc, những tổ chức lớn của giáo hội có thể bị nguy hiểm trong thực tế, bị tách rời ra khỏi giáo hội và giảm bớt những liên hệ với các giám mục, và như thế muốn xác định căn cước mình như là một cơ quan phi chính phủ. Trong những trường hợp như thế, chính sách của những cơ quan giáo hội này và của những dự án được các cơ quan này đề nghị có lẽ không có gì khác biệt với Hội Hồng Thập Tự hay những cơ quan của Liên Hiệp Quốc. Tuy nhiên, điều này hoàn toàn nghịch lại điều đã xảy ra trong lịch sử 2000 năm của giáo hội, và không để ý đến tương quan chặt chẽ giữa hành động của giáo hội để phục vụ con người và giải thích của quyền giáo huấn của giáo hội về câu kinh thánh Thiên Chúa là tình yêu. Chúng ta cần phải đi xa hơn, vượt ra khỏi những giải thích thần học. Cảm thức nhạy bén của nhiều người, nhất là của những bạn trẻ, cũng có tích chứa điều mà chúng ta có thể gọi bằng cụm từ Kairos, tông đồ, tức thời của công việc tông đồ. Thời gian tông đồ này mở ra những dự kiến mục vụ đáng kể. Có vô số những thiện nguyện viên và những người đi đến việc khám phá tình yêu của Thiên Chúa trong việc hiến thân cho người lân cận bằng một tình yêu không vụ lợi. Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, quả thật là một biến cố hợp thời và có ý nghĩa cho sứ mạng của giáo hội. Đã đến lúc nhắc đến nguồn mạch của sứ mạng này, cho dù không phải là không có những liều lĩnh, khi xây dựng tình thương bác ái một cách hiển nhiên trên nền tảng Thiên Chúa. Việc làm này có thể nhắc ta nhớ lại lời phê bình của Karl Marx đối với những cơ cấu đạo đức mà Karl Marx cho là đã được đưa vào để che giấu những yếu tố kinh tế của mọi sự nghèo cùng. Nhưng lý luận như thế không có sức thuyết phục ai cả. Đức Thánh Cha bác bỏ rõ ràng lý thuyết của Karl Marx về sự nghèo cùng và gọi lý thuyết của Karl Marx như là một triết học, một đường lối làm mất đi nhân phẩm. Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu nói lên, và không phải chỉ một lần, rằng đức tin mang đến sức linh động đặc biệt cho công cuộc dấn thân phục vụ kẻ khác. Chẳng hạn, như nếu tôi dấn thân trợ giúp cho người lân cận chỉ vì một cảm tình tốt mà thôi, thì thử hỏi điều gì xảy ra khi người lân cận có thái độ từ chối tôi? Làm sao tôi có thể vượt qua được thái độ chối từ này nếu không có ân sủng Chúa ban? Hay khi đứng trước thảm cảnh bao la của sự nghèo đói khiến con người ngã lòng không muốn dấn thân nữa, thì thử hỏi tôi có thể gặp được lý do động viên ở đâu để tiếp tục phục vụ, nếu không phải trong xác tín về sự thật Thiên Chúa là người cha nhân lành và yêu thương mọi người. Như là một nhà tư tưởng sắc bén, dĩ nhiên Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 không sợ đối diện với câu hỏi cuối cùng liên quan đến đức tin. Câu hỏi đó như sau: sự đau khổ trong thế gian có ý nghĩa như thế nào? Làm sao hòa hợp sự đau khổ đó với tình thương của Thiên Chúa? Chúng ta sẽ nghe Đức Tổng giám mục Paul Joseph Cordes trình bày tiếp những lời giải thích của thông điệp Thiên Chúa là tình yêu trong một thời sự ngày mai. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một chuyện tử tế cũng do Mai Hương trình bày.
Đó là tựa đề của một bài viết của nhà báo Ngô Nhân Dụng đăng trên nhật báo Người Việt xuất bản tại Hoa Kỳ trong một số ra đầu xuân. Chúng tôi xin được trích đọc hầu quý vị và các bạn trong chuyện tử tế tuần này. Năm nay, cả thế giới kỷ niệm 250 năm ngày sinh của nhạc sĩ Mozart. Ông sinh ngày 27 tháng Giêng năm 1756 và mất năm 1791. Cuộc đời ngắn ngủi chỉ có 35 năm, nhưng Mozart đã để lại cho loài người trên 600 tác phẩm, trong đó có hơn 50 khúc giao hưởng và 20 nhạc kịch opera. Thật ra con số tác phẩm lớn lao ấy không đáng kể cho bằng chính tâm hồn của ông được trải rộng trong chuỗi những âm thanh. Trong tác phẩm có tựa đề Trong Cõi Người, văn hào Pháp Antoine de Saint-Exupéry có kể lại rằng, ngày nọ trên một toa xe lửa tối tăm chở những người thợ mệt mỏi trên đường đi làm, ông nhìn cảnh một bé thơ nằm trong lòng một người mẹ nghèo nàn rách rưới. Ông bỗng nhìn thấy trên khuôn mặt buồn bã của em bé đó một nét hao hao giống như Mozart trong một bức họa lúc thiên tài còn thơ ấu. Văn hào Saint-Exupéry tự hỏi, biết đâu em bé này cũng đầy tài năng thiên khiếu, không thua gì nhạc sĩ Mozart, nếu như em được lớn lên trong một môi trường tốt hơn và có cơ hội phát triển đầy đủ. Tác giả tưởng tượng, trên thế giới này có biết bao nhiêu thiên tài như Mozart đã bị bỏ phí, như chúng ta vô tình dẫm lên bao nhiêu nụ hoa trên thế giới này, khiến hoa không có dịp trổ bông. Lời nhắn nhủ của văn hào Saint-Exupéry thật đơn giản. Chúng ta hãy cùng nhau chăm nom cho ngôi vườn của nhân loại. Nhìn vào hiện tình đất nước, nhà báo Ngô Nhân Dụng tiếc rẻ. Ví thử như không có chiến tranh Nam Bắc từ năm 1959 đến năm 1975, thì biết bao nhiêu đứa trẻ ở hai miền Nam Bắc cũng được nhiều cơ hội lớn lên và phát triển như những Moza Tí Hon. Chúng ta phải coi mỗi trẻ em là một Moza đầy triển vọng, phải vung xới vườn hoa của nhân loại. Những em bé lên ba vào năm 1956 đến năm 1975 cũng chỉ 22-23 tuổi. Có biết bao nhiêu em bé đó đã bỏ mình trong thời chiến? Nhưng bước vào năm mới, chúng ta cần hướng về tương lai. Tác giả tự hỏi, hiện nay chúng ta có săn sóc những nụ hoa trên những cánh đồng của đất nước Việt Nam hay chưa? Và ông đã tỏ ra rất lạc quan. Theo ông, tấm lòng của mọi người thì lúc nào cũng tràn ngập tình thương yêu bao phủ tất cả đồng bào, đồng loại. Nhật báo Người Việt đã nhận được rất nhiều cú điện thoại và những lá thư trong mấy ngày qua để hỏi thăm về ba em nhỏ mồ côi ở Hà Tĩnh. Theo báo Tiền Phong, các em bé này mới chỉ 2 tuổi, 4 tuổi và 7 tuổi. Mẹ các em phải bỏ đứa con sơ sinh ở nhà, đi tìm việc tận Đài Loan rồi tự tử chết. Cha các em túng quẫn cũng tự sát. Ba em nhỏ sống ở vùng núi Hồng Lĩnh, sông Lam Giang, nơi đất nước đã sản xuất bao nhiêu nhân tài. Nếu không có tầm vóc quốc tế của những Moza, thì cũng làm đẹp cho gia tài văn hóa dân tộc như Nguyễn Du. Trước tình cảnh này, nhà báo Ngô Nhân Dụng khẳng định rằng, người Việt Nam ở đâu cũng quảng đại cả. Ông nhớ lại thời trước năm 1975. Ở miền Nam thời đó, từ những năm 1950 đến 1960, mỗi khi thấy một vùng bị bão lụt, thấy một đám cháy trong thành phố, nhìn thấy nhiều người cần được giúp đỡ, thì các sinh viên, thanh niên, học sinh đều tụ họp nhau lại, mời gọi đồng bào để người giúp công, kẻ giúp của. Đó là hình ảnh của một xã hội công dân hoạt động tự do, không cần chính quyền huy động. Tuy miền Nam Việt Nam lúc đó chưa phải là một chế độ dân chủ hoàn toàn, nhưng ai cũng có quyền tự do làm việc thiện. Và các thanh niên đều sẵn sàng vì họ được hưởng một nền giáo dục cổ truyền trong gia đình, trong trường học, do các tôn giáo và trong các đoàn thể tự nguyện, đặc biệt là các đoàn thể thanh niên. Vì khi các thanh niên tự nguyện làm việc giúp ích, họ học được rất nhiều. Không những học được kinh nghiệm đời sống thật, rèn luyện khả năng lãnh đạo và tổ chức, mà còn nuôi dưỡng tình thương yêu, tự đào luyện chính mình thành người hữu dụng. Đó cũng là học làm người, vì đạo lý được tôi mài trong hành động chứ không phải chỉ qua những bài giảng. Nhưng điều kiện quan trọng nhất phải là tự do, tự nguyện, tự phát. Theo tác giả, cuộc sống dân chủ phải đặt trên căn bản một xã hội công dân hoạt động, và phải bắt đầu ngay với tuổi trẻ. Dù người ta có thay đổi chính quyền, sửa đổi hiến pháp, nhưng nếu không xây dựng một xã hội công dân, thì nền dân chủ đó cũng không bền vững. Nếu giới trẻ không được tự do tổ chức việc giúp ích xã hội, thì bao nhiêu năng lực của họ sẽ bị hướng vào những hoạt động phù phiếm xa hoa, có khi cả tội lỗi. Tác giả ghi lại hai cảnh đáng buồn tại Việt Nam hiện nay. Một là nhiều thanh niên tiêu pha phung phí quá độ. Họ thi đua uống những chai rượu đắt tiền hàng trăm, thậm chí hàng ngàn mỹ kim trong một đêm vui chơi. Hai là nhiều trẻ em phải sống chật vật quá đỗi. Biết bao nhiêu em bé mới 5-7 tuổi đã phải chạy theo các du khách gạ bán từng tấm vé số hay từng cái bánh. Các em có bao giờ biết đến nhạc Moza hay không? Làm sao mơ ước được điều đó? Tại sao nhiều thanh niên mất lý tưởng, chỉ lo hưởng thụ? Có lẽ họ đã chán ngán khi nghe hai chữ lý tưởng đến đầy tai, khi họ chứng kiến thế hệ cha anh nói dối nhiều quá. Tại sao mình phải tự kiềm chế, trong khi có những quan chức lớn đem cả triệu mỹ kim công quỹ đi đánh cá bóng đá? có ai làm gương tập cho họ tính thành thật, sống lương hảo hay không? Ai làm cho họ mất hết lương tâm, trở thành những con người vô liêm sỉ? Thưa, vì họ được nuôi dưỡng trong một chế độ dựa trên sự lừa dối. Saint-Exupéry có viết như sau. Làm cho một người tự khinh mình là tội lỗi lớn nhất. Chế độ gian dối đã tạo nên một xã hội trong đó, ngay các quan chức cũng phải tự khinh mình. Một xã hội để diễn ra cảnh đó hết năm này sang năm khác, làm sao giúp cho thanh niên sống có lý tưởng? Nhân dịp đầu năm, nhà báo Ngô Nhân Dụng nhắn gửi cách riêng với giới lãnh đạo trong nước như sau. Phải cứu những em bé, cứu các thế hệ thanh niên của dân tộc. Một chính quyền, một đảng chính trị không thể nào làm được công việc đó, nhất là khi họ đã mất hết tín nhiệm rồi. Nói mãi, nói nhiều quá, nói dối nhiều quá, xin ngừng lại đi. Phải để cho toàn dân góp sức vun trồng vườn hoa dân tộc. Với lời van xin tha thiết trên đây của nhà báo Ngô Nhân Dụng, chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tiếp tập sách Chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu. Năm 1946-1947, nhà các huynh đoàn thợ thuyền đầu tiên. Để cụ thể hóa huynh đoàn Hoàng Vũ, vừa được nảy sinh tại Saint Paul, một huynh đoàn thợ thuyền được thành lập. Ngày 19 tháng 8 năm 1946, hai tiểu muội được tuyển dụng vào một xưởng chế tạo bóng đèn. Đó là xưởng Zenith ở Aix-en-Provence. Lần đầu tiên, trong tu phục màu xanh lam công nhân, các nữ tu vào làm việc trong công xưởng để cùng chung vai sát cánh với các nữ công nhân, ngang hàng với họ, không đứng trên họ một chút nào, không có một đặc quyền đặc lợi nào khác họ. Đừng ước muốn làm việc tông đồ bằng phương cách nào khác hơn là âm thầm chiếu tỏa bằng cả cuộc đời tu trì và chiêm niệm sâu xa. Nhìn mỗi công nhân như một người anh, người chị rất đáng mến. Trong khiêm tốn, hãy gắng làm sao để được họ nhìn nhận mình như một người trong họ. Trích nhật ký của chị Madeleine, tháng 4 và tháng 5 năm 1947. Qua sáng kiến này, chị Madeleine đã dự phần vào nỗ lực của giáo hội Pháp lúc bấy giờ, đang cố gắng tích cực hiện diện trong giới lao động. Phong trào các linh mục thợ cũng vừa bắt đầu. Một năm sau đó, các tiểu đệ cũng dấn thân làm việc trong các công xưởng. Trong những năm 1947-1948, chị Madeleine đích thân đi làm xưởng, một lần tại nhà máy bào chế thuốc viên ở Marseille và một lần khác trong một xưởng làm đồ hộp tại Angers, mỗi lần trong một thời gian ngắn. Các chị có biết không? Tôi học được rất nhiều bài học từ các nữ công nhân mà người đời vẫn luôn coi thường. Mỗi lần tôi nhìn họ, tôi đều tự nhủ. Thật là bao nhiêu gương sáng cho chúng ta bắt chước. Về khả năng chịu đựng, về nghị lực, về tính tình vui vẻ nhẹ nhàng trước những công việc nặng nhọc và nhàm chán. Trích thơ của chị Madeleine, ngày 2 tháng 5 năm 1948. Thời gian làm xưởng này tích cực, đến độ chị Madeleine đã giới thiệu huynh đoàn như một dòng thợ thuộc giai cấp xã hội của những người nghèo và những người lao động tay chân. Du mục với dân du mục, làm thợ với dân thợ. Các tiểu muội sẽ sống như thế đối với mọi môi trường xã hội, vì lòng trung thành đối với trực giác đầu tiên của Thánh Phaolô và của anh sạc là Chúa Giêsu là trở nên giống như mọi người. Năm 1948, qua Trung Đông. Để tìm một cộng đồng Kitô Á Rập cũng cầu nguyện trong ngôn ngữ các người Hồi giáo tại Bắc Phi, chị Madeleine đi qua Trung Đông Á Rập, Ai Cập, Liban, Syria và Thánh Địa. Nhiều huynh đoàn mới được khai mở ngay, mặc dù chiến tranh vẫn còn hoành hành tại các quốc gia này. Đâu đâu các tiểu muội cũng được đón tiếp nồng hậu. Ở đây cũng vậy, trong một cung cách hoàn toàn mới lạ, chị Madeleine nhất quyết xin phép được trực thuộc quyền cai quản của các giám mục bản xứ, bằng cách theo các nghi lễ riêng của từng giáo hội tại đó. Tháng 6 năm 1948, chị viết cho Đức cha Ha Kim, lúc bấy giờ là tổng giám mục nghi lễ Menkit ở Galilea như sau. Chúng con đến đây với một ước muốn trong lòng, đó là thật sự được phép thuộc thành phần dân Chúa trong giáo phận của Đức cha. Việc này đòi hỏi chúng con phải biết thích nghi trong lòng cũng như bề ngoài, nhưng nhất là phải biết yêu thương. Nhưng ở đây cũng thế, chị viết thêm rằng, chúng ta chỉ có một mục đích, trở thành một người trong họ, nghĩa là một người nghèo giữa bao nhiêu người nghèo khác, trong giai cấp những kẻ bé mọn. Không bao giờ chúng ta đứng cao hơn họ để điều khiển họ, để giáo dục hay giảng dạy họ. Nhưng chúng ta luôn luôn đứng ngang hàng với họ, để yêu thương họ, giúp đỡ họ, như giúp đỡ bạn bè, anh chị em trong cùng một gia đình, hoặc như giúp một người đồng loại vậy. Đó là con đường duy nhất của chúng ta. Trích nhật ký của chị Madeleine, ngày 7 tháng 6 năm 1948. Các huynh đoàn được thành lập sau đó đều trực thuộc các giáo hội nghi lễ Đông Phương, tức là những nghi lễ như nghi lễ Maronit, nghi lễ Syria, nghi lễ Cop, nghi lễ Armeni và nghi lễ Kandê. Lý do chỉ vì muốn tỏ lòng quý chuộng các giáo hội Đông Phương, mà phần đông là thiểu số và ít được ai biết đến, mặc dù họ có một truyền thống tu đức rất sâu xa và một di sản rất phong phú. Nhưng qua dòng lịch sử, họ đã phải chịu nhiều đau khổ vì các cuộc bắt hại giáo hội. Vùng Trung Đông này, mảnh đất thánh này, nơi mà Chúa Giêsu đã trải qua cuộc đời nhân thế của Ngài, mảnh đất của các cộng đồng Kitô tiên khởi, mảnh đất đã ghi ấn tượng sâu xa nơi anh sạc là, thật đúng là nơi tốt nhất của các tiểu muội. Lý do vì tinh thần huynh đoàn cốt yếu là tinh thần Nazareth, tinh thần của Chúa Giêsu, đứng đã muốn thuộc về một chủng tộc, một quốc gia và một môi trường xã hội. Ngài đã trải qua cuộc sống ẩn dật tại đó, và không có gì khiến Ngài nổi bật so với những người trong thân bằng quyến thuộc Ngài. Ngài không có tước vị nào khác ngoài tước vị phục vụ tại chỗ rốt cùng. Trích thơ của chị Madeleine, ngày 25 tháng 6 năm 1948. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc tập sách chị Madeleine và huynh đoàn tiểu muội Chúa Giêsu tại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ bảy tuần tới, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, để cứu chuộc chúng ta, Đức Giêsu Kitô con Thiên Chúa toàn năng đã trở thành một trẻ thơ yếu đuối, chấp nhận mọi hạn hẹp của thân phận làm người và sống vâng phục cha mẹ như bao nhiêu trẻ em khác trên thế giới này. Ngài trở thành mẫu gương cho mọi người, đặc biệt là cho các người sống đời thánh hiến, tự tình chấp nhận sống lý tưởng khó nghèo, khiết tịnh và vâng lời. Và trong đời sống thánh hiến, có lẽ lời khấn vâng lời khó giữ hơn cả. Thật vậy, vì một trong những nguy cơ thường xuyên đe dọa các tâm hồn sống đời thánh hiến, đó là từ từ bớt xén, lấy lại những gì họ đã hiến dâng cho Chúa. Sự cắt xén lấy lại những gì đã hiến dâng đó cũng thường gia tăng với tuổi đời tận hiến. Ôi, chúng ta đáng thương biết bao! Chúng ta bằng lòng dâng tặng cho Chúa tất cả một cách rộng rãi quảng đại lắm, đặc biệt trong giai đoạn đầu của đời thánh hiến, khi chúng ta còn trẻ, tâm hồn còn hăng hái, cung cách hành xử còn lý tưởng. Nhưng với thời gian, trong cuộc sống thường ngày, chúng ta có khuynh hướng bớt xén lại dần dần bằng cách tìm thỏa mãn ý riêng, là muốn các bề trên theo ý chúng ta, thì các vị mới có lý và đáng khâm phục. Chúng ta muốn các anh chị em khác phải theo ý chúng ta, thì các anh chị em đó mới có đức yêu thương. Và chúng ta muốn rằng hoàn cảnh Chúa quan phòng cho xảy đến trong đời ta hàng giây phút phải vừa ý chúng ta, thì chúng ta mới nhận rằng Chúa nhân từ và toàn năng. Cho đi đấy, nhưng để rồi từ từ lấy lại hết mọi sự. Và thế là cuộc đời của chúng ta không còn là tận hiến, cũng không phải là thánh hiến nữa. Lời khấn vâng lời biến thành lời khấn theo ý riêng. Nếu cứ cố chấp theo ý riêng, thì có một mình một Chúa cũng không thể làm vừa lòng tính khí hay thay đổi và vô lý của chúng ta. Hậu quả là chúng ta phải thường xuyên sống trong tình trạng xung khắc nội tại và ngoại tại và không bao giờ bình an. Là người đã tự tình khấn sống vâng lời, chúng ta phải thâm tín rằng nguồn bình an duy nhất của chúng ta là yêu và theo ý người yêu là Đức Giêsu Kitô. Càng yêu Chúa Giêsu Kitô là bạn thánh, chúng ta càng tìm làm chọn ý người hơn. Và trong cuộc sống dòng, ý của Chúa thường là ý của các bề trên, của các vị có trách nhiệm đối với chúng ta. Nhiều người trong chúng ta gặp khó khăn với lời khấn vâng lời, vì chúng ta thường quá tự tin vào tài năng và trí phán đoán của mình để bất tuân phục và phản ứng xấu lại với tư tưởng và hành động của bề trên. Chúng ta phàn nàn với nhau về những vụng về, những khuyết điểm, những mệnh lệnh của các bề trên mà chúng ta coi là lỗi thời. Cả những tâm hồn thiện chí nhất thường khi cũng mắc phải tật xấu đó. Dĩ nhiên lợi ích chung đòi buộc chúng ta phải đơn thành trình bày một cảm nghĩ hay một dự tính tốt, nhưng thường khi chúng ta ương ngạnh muốn lái bề trên theo ý mình một cách độc đoán, đôi khi có tính cách mưu thỏa mãn ý riêng và lòng tự ái. Mẹ Maria muốn chúng ta cứ đơn sơ thành tâm bộc lộ mọi tư tưởng xây dựng với bề trên, nhưng luôn luôn ở trong giới hạn đức vâng lời chọn hảo và trình bày một cách vô tư. Hãy gạt bỏ, hãy bóp chết mọi ý tưởng và lời nói có thể gây thiệt hại cho các anh chị em khác và để cầu thỏa mãn ý riêng. Khi các bề trên đã nghe biết sự thể rồi, hãy để cho các vị được tự do phán quyết và hành động, đừng gây một áp lực nào có thể làm cho các vị mất tự do dùng quyền của các vị. Thế rồi nếu các vị vẫn không đồng quan điểm với chúng ta, thì hãy nhớ rằng Thiên Chúa nhân từ, thông biết và quyền phép tuyệt đối. Ngài có đủ uy quyền cưỡng ép một bề trên, dù xấu đến đâu, cũng phải theo ý Ngài để thực hiện chương trình của Ngài. Chúng ta đã làm hết bổn phận đối với công ích, hãy phó thác tất cả cho Chúa và tiếp tục cầu nguyện cho các bề trên. Vì lời khấn vâng phục và vì yêu Chúa Giêsu bạn cực thánh, mẹ Maria xin chúng ta hãy thi hành mọi công việc lớn nhỏ theo ý các bề trên. Cho dù các công việc ấy là những công việc rất tầm thường nhỏ mọn đi nữa, chúng vẫn mang một giá trị rất quý báu và làm cho Chúa được hài lòng thích thú hơn cả ngàn vạn công việc mà chúng ta cho là vĩ đại và quan trọng, nhưng làm theo ý riêng mình. Vì thế mỗi lần chúng ta cảm thấy khó vâng lời, không thắng được ý riêng, hãy thầm thĩ lời nguyện sau đây. Lạy Thiên Chúa tình yêu của con, con xin vâng theo thánh ý Chúa. Chúa mẹ và các vị có trách nhiệm muốn gì và muốn bao nhiêu, con cũng xin muốn bấy nhiêu và như thế. Xin Chúa mẹ và cha thánh Giuse giúp con biết ép mình chịu khó, con xin khiêm nhường chịu khó để đền tội con, để cầu cho hội dòng, để cầu cho mọi người thân yêu của con, nhất là để chứng tỏ lòng con hoàn toàn tùng phục thánh ý Chúa qua lệnh các bề trên. Lạy Chúa, con nhất định không bỏ lỡ cơ hội Chúa đến tìm gặp con này mà không chịu khó tận dụng để được Chúa tha thứ và yêu thương nhiều hơn. Phải Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse, ba mẫu gương sáng ngời của Đức Vâng Lời, mong mỏi chúng ta là những tâm hồn sống đời thánh hiến, làm mọi sự theo Đức Vâng Lời của trẻ thơ, luôn biết tỏ ra hòa hoãn, niềm nở và thật dễ dãi với mọi anh chị em khác. Hãy mau mắn cần mẫn và vững bền vâng làm theo ý muốn tốt lành của các bề trên. Hãy ngoan hiền thảo kính mà dùng trí năng tinh vi, xác thực thánh thiện để hiểu cho thật đúng ý muốn của các vị và cách thực hiện những ý muốn ấy và đừng bao giờ làm theo ý riêng mình. Mẹ Maria và cha thánh Giuse sẽ rất vui sướng khi thấy chúng ta mềm mỏng, hiền thục, bé nhỏ, đón nhận tình yêu thương dịu ngọt của mẹ. Coi mẹ như chiếc nôi êm ấm, ấp ủ chúng ta. Coi mẹ như đôi tay dịu dàng, êm ái bao bọc, che chở và nâng chúng ta lên tới sự thánh thiện tuyệt hảo, là cung lòng của Thiên Chúa Ba Ngôi, toàn năng cực thánh. Các ngài mong mỏi chúng ta cố gắng quên mình để trở nên bé nhỏ, khiêm tốn, dễ đón nhận như con trẻ, đừng lý luận, bắt bẻ, hạch hỏi hoặc tỏ vẻ lãnh đạm của người lớn, của kẻ tự coi mình là khôn ngoan. Linh đạo là bào thai trong cung lòng mẹ, thôi thúc chúng ta cố gắng trở nên bé nhỏ, đua chen nhau len lỏi, chìm sâu, gắn chặt vào cung lòng đồng trinh vô nhiễm của mẹ. Dù chúng ta là linh mục, tu sĩ nam nữ, hiện đang hoặc có tương lai sẽ lãnh nhận những nhiệm vụ lãnh đạo cộng tác với Thiên Chúa, với mẹ và các bề trên để lèo lái con thuyền của hội dòng. Dù chúng ta có học hành uyên bác, dù có cao niên đầy kinh nghiệm về tuổi đời và tuổi dòng, dù có tóc bạc, kính lão, răng long, má hóp, tay yếu, chân chậm đi nữa, tất cả chúng ta vẫn có thể trở nên những bào thai nhỏ xíu trong cung lòng mẹ Maria, đặc biệt qua việc thực thi Đức Vâng Lời trọn hảo. Sự cố gắng quên mình đó là chứng tá cho sự cao cả, quý đẹp, đáng thèm khát của tinh thần thơ ấu thiêng liêng trước mặt các anh chị em khác và trước mắt toàn thế giới. Vì thế, dù các bề trên có khả năng học thức hay không, có đáng tín nhiệm hay không, hoặc thế nào đi nữa, chúng ta hãy cứ bình tĩnh ngoan ngoãn thưa vâng với tất cả tâm tình yêu mến, tin nhận nơi các vị một hình ảnh và chức quyền của Thiên Chúa. Phải luôn luôn kính nhường các vị. Nếu các vị có sai lầm, hãy hiểu biết cảm thông tha thứ và bênh đỡ che chở các vị. Sống như thế là chúng ta tránh cho tu viện khỏi những đổ vỡ thê thảm chỉ béo bở cho Satan. Hãy có đôi mắt lòng tin để hiểu rằng Thiên Chúa có cách sửa dạy các bề trên lăng loàn, không xứng đáng. Ô, dĩ nhiên, Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha thánh Giuse rất cảm thương chúng ta là những người trẻ đang trong tuổi có nhiều phức tạp về tâm sinh vật thể lý, thường là cớ gây nên nhiều cuộc tâm chiến gay go. Tuổi trẻ là tuổi xây mộng, nhiều khi có những mộng bốc trời, nhưng rồi khi mộng không thành thì dễ sinh ra đổ vỡ và thất vọng. Từ đó phát sinh ra những cơn phiền muộn, buồn sầu, cô đơn, đứng núi này nhìn núi kia cao. Khi đó đời thánh hiến dễ gặp khủng hoảng nếu nó không được nuôi dưỡng bằng những của ăn tinh tuyền bổ sức, rút tỉa ra từ kinh thánh, phụng vụ và những giáo huấn khôn ngoan, tốt lành, sung mãn của các bề trên cũng như của giáo hội. Đặc biệt nếu không có một đời sống kỷ cương, biết hoàn toàn quy hướng về ý Chúa, về lý tưởng thánh thiện và tình yêu gắn bó, sống chết với hội dòng. Vì thế muốn cho đời tu được vững vàng, chúng ta hãy luôn đặt mình dưới sự hướng dẫn khôn ngoan của các bề trên để được trợ giúp hữu hiệu. Thỉnh thoảng cũng phải tự kiểm thảo các thái độ sống của chúng ta đối với Đức Vâng Lời trọn hảo. vâng lời chọn hảo là tuân phục như một trẻ thơ, như trẻ thơ Giêsu nằm ngủ trên cung lòng mẹ Maria. Trẻ thơ thì không có ý muốn riêng, không biết theo ý riêng. Nó hoàn toàn lệ thuộc ý muốn cha má. Nó không biết chống đối hay làm khác ý cha má. Trẻ thơ nhận ý muốn của cha má làm ý muốn của mình. Trẻ thơ ngủ không biết và không dám bàn bạc, phê bình, lý luận về ý muốn, lời nói, việc làm của cha má. Trẻ thơ ngủ không than phiền khi cha má làm trái ý nó. Trẻ thơ vẫn ngủ bình an khi cha má từ chối không chiều theo ý riêng mình. Trẻ thơ ngủ ngon và vẫn yêu mến tin tưởng nơi cha má khi các ngài sửa vẽ, mắng trách, nghiêm phạt dù có bị oan uổng. Trẻ thơ ngủ không bao giờ lấy lý do cha mẹ khuyết điểm mà không chịu lệ thuộc vâng phục. Khi bị đau khổ cực lòng hồn xác, trẻ thơ vẫn bám lấy cung lòng cha má, không bao giờ dám tự ý rời bỏ. Sống vâng lời chọn hảo như trẻ thơ, có nghĩa là luôn xin vâng và phó thác. Để vâng lời trọn vẹn, vâng lời vô điều kiện, thì phải khổ đau nhiều. Để vâng lời thánh ý Chúa Cha cách hoàn hảo, Chúa Giêsu đấng yêu mến cũng đã phải chịu biết bao đau khổ trong ngoài, hồn xác, bị vùi dập như một con bọ đất, nhưng Ngài đã chịu đau khổ để học cho biết vâng lời. Còn chúng ta là những bạn tình của Ngài, muốn noi gương Ngài, chúng ta đã vâng lời ra sao?
Quý vị và các bạn thân mến, trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, một người con nuôi đã ghi lại câu chuyện do người mẹ nuôi của mình kể lại như sau. Tháng 11 năm 1947, trời lạnh như cắt. Đây là mùa đông lạnh nhất từ 100 năm qua. Khi ba má đến nhà ga, thì chiếc xe lửa đã dừng lại, phun ra những đám khói khổng lồ. Sau khi lên tàu, ba má khó có thể ngồi yên vì hồi hộp quá. Ba má chẳng để ý nhiều đến cái lạnh. Cảnh vật trông thật đẹp, dường như cả miền đều đóng băng trắng xóa. Sau cùng, ba má tới nơi và đón xe buýt đến một tòa nhà vĩ đại. Bà giám đốc đang chờ ba má, cho uống trà để ấm người lên. Rồi dẫn ba má đi thăm các em bé. Có rất nhiều trẻ sơ sinh, trẻ trai, trẻ gái, vài đứa tóc vàng, vài đứa tóc đen. Có những đứa mắt xanh, có những đứa khác mắt nâu như mắt của con. Ba má nhìn quanh một lúc lâu. Có rất nhiều đứa trong bọn rất đẹp. Ba con và mẹ không biết làm sao để chọn. Bỗng ba má bước vào một căn phòng mới. Ở đó, trong chiếc nôi thứ hai, ba má nhìn thấy con. Con đang sụt sịt mũi, ngước nhìn ba má như thể đang chờ đợi ba má từ lâu. Và ba má cũng đang chờ đợi con. Ba má cho rằng con là đứa con đẹp nhất trong nhà, với làn da màu nâu đáng yêu và với mái tóc đen dày. Người ta nói với ba má, tên con là Susan, và con được 4 tháng tuổi. Bà giám đốc hỏi ba má, đứa trẻ này được không? Ba má đáp, vâng, đây là đứa trẻ chúng tôi mong muốn. Ba má quấn con cho ấm rồi đưa con ra ga. Trên xe lửa, nhiều người lại gần hỏi ba má, ồ, cháu bé đẹp quá, cháu là con của ông bà phải không? Ba má đáp, vâng, chúng tôi vừa tuyển chọn cháu. Mọi người trầm trồ, ồ, ông bà chọn được cháu bé có cái nhìn tuyệt vời. Ba má liền đáp, vâng, chúng tôi đã chọn vì thế đấy. Nghe mẹ nuôi tôi kể như thế, trong tôi dậy lên một tâm tình rất đặc biệt. Tôi đã được ba má chọn, chứ không phải của trời cho, như những đứa con do cha mẹ chúng sinh ra. Nhiều năm nay, mỗi lần bước lên xe lửa, tôi lại nghĩ đến cặp vợ chồng đang thì thầm với nhau trong toa xe. Họ đang đến một nơi nào đó để tiếp nhận một đứa trẻ sơ sinh riêng của họ. Theo tôi, ba má đã chọn con, phải là những từ ngữ ngọt ngào nhất trong bất cứ ngôn ngữ nào. Quý vị và các bạn thân mến, mới đây, một thiếu phụ tại Mỹ Tây Cơ đã bị truy tố ra tòa vì tội bỏ đứa con thơ của mình vào trong một bịch ni lông và quăng xuống một hồ nước. May mắn thay, có người đã trông thấy và vớt đứa bé lên. Không thiếu những cha mẹ đã sát hại đứa con ruột thịt của mình. Không thiếu những cha mẹ mà con cái ra đời một cách bất đắc dĩ. Không thiếu những cha mẹ mà con cái chỉ là một gánh nặng. Nếu cha mẹ không chọn con cái mình bằng tất cả tình yêu thương, thì móng mủ ruột thịt cũng vẫn chưa phải là nền tảng đích thực của quan hệ giữa cha mẹ và con cái. Trong phần mở đầu thư gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, Thánh Phao-lô đã nói về quan hệ giữa Thiên Chúa và chúng ta như sau. Chúc tụng Thiên Chúa là thân phụ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Trong Đức Kitô, từ cõi đời đời, Người đã thi ân giáng phúc cho ta hưởng muôn vàng ơn phúc của Thánh Thần. Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước Thánh Nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời. Quả thật, chúng ta là con cái của Thiên Chúa. Trong Thánh Thần, như Thánh Phao-lô đã khẳng định, chúng ta được quyền gọi Người là cha bằng tất cả thân thương trìu mến. Đây phải là niềm xác tín nền tảng của người tín hữu Kitô chúng ta. Thiên Chúa là cha chúng ta, Người đã chọn chúng ta, Người yêu thương chúng ta như con ruột thịt của Người. Mỗi người chúng ta, dù thấp hèn bé mọn đến đâu, cũng đều có một chỗ đứng ưu việt trong trái tim của Thiên Chúa. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức được phẩm giá cao trọng của chúng con và biết nhận ra phẩm giá ấy trong mỗi người anh em chúng con.
Trời đi 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 tr rừng ma, tình ngài bấy nhiêu.
Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét. Xin Thiên Chúa ban nhiều ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.